Thưa quý thính giả, tự do viết lách là một điều tương đối mới trong lịch sử mấy ngàn năm qua của con người. Có thể nói tự do sáng tác là một món quà quý của thời hiện đại. Nhưng trong thời hiện đại, không có chế độ nào mà người cầm bút bị tước mất nhiều tự do như dưới chế độ Cộng sản. Đó là một chế độ toàn trị, đòi nắm cả quyền kiểm soát tư tưởng của người cầm bút. Trong thời cực thịnh của nó, chế độ Cộng sản chiếm một phần lớn Âu Châu và Á Châu và kéo dài gần 100 năm. Đó là cơn ác mộng của nhân loại và của người cầm bút. Nhưng liệu có chăng một thứ văn học nào không có chính trị? Câu trả lời là không, vì con người, như Aristotle đã nói, là một con vật chính trị. Chính trị có mặt trong mọi ngóc ngách đời sống. Trong văn học, chính trị thể hiện qua đề tài và qua tác động của nó đối với quần chúng, có khi do nhà văn chủ ý và có khi nằm ngoài ý định của người sáng tác. Thưa quý vị, đó là tóm tắt những ý kiến của nhà phê bình văn học Nguyễn Hưng Quốc và nhà lý luận văn học Hoàng Ngọc Tuấn trong câu chuyện hồi tuần qua về đề tài văn học và chính trị. Tiếp tục câu chuyện về đề tài này, hôm nay chúng ta sẽ nghe hai ông phân tích mối tương quan giữa chính trị và văn học từ góc độ mà người viết và cả người đọc đều sống lưu vong. Mời quý vị theo dõi. Thực chất vấn đề tương quan giữa văn học và chính trị thì bình thường không ai đặt ra, chỉ có khi nào nhà cầm quyền muốn
điều khiển
chỉ đạo văn học, muốn điều khiển văn học, và từ góc độ của người cầm bút thì họ muốn dấn thân, họ muốn có tiếng nói và họ muốn khơi động một cái gì đó tác động lên độc giả của họ.
Có hai lý do chứ không phải chỉ một chị. Lý do thứ nhất đó là khi mà chính quyền muốn sử dụng văn học như là công cụ để phục vụ cho cái chính sách của họ, đó là một. Nhưng mà khía cạnh thứ hai nữa là có nhiều khi hoàn toàn không dính dáng đến nhà cầm quyền, mà tự lương tâm mỗi người trong một thời đại bối rối nào đó, người ta cảm thấy có trách nhiệm đối với thời cuộc, có nhu cầu phải nói lên một thứ gì đó liên quan đến thời cuộc. Chẳng hạn tôi thấy rất rõ, không phải chỉ ở Việt Nam, các nhà văn, nhà thơ mới bàn đến mối quan hệ giữa chính trị và văn học. Nhưng mà ngay ở hải ngoại của mình cũng vậy. Chẳng hạn giữa đây với nhau, thì rõ ràng những năm gần đây cũng ám ảnh về chính trị. Cái ám ảnh đó rõ ràng không phải xuất phát từ nhà cầm quyền Việt Nam, hoàn toàn không dính dáng gì đây cả. Nhưng mà như là cái phản ứng tự nhiên của mình, mình thấy đất nước càng lúc càng có vẻ nguy hiểm, tham nhũng càng lúc càng lan tràn, xã hội đạo đức càng lúc càng suy thoái, và cái sự đe dọa của Trung Quốc càng lúc càng mạnh mẽ. Cái nguy cơ mất độc lập, mất chủ quyền quốc gia rất lớn, đến độ mà tự nhiên mình cảm thấy là mình phải làm một cái chuyện gì đó, và trong khi mình không thể làm được cái chuyện gì đó, thì ít nhất mình phải nói lên một cái tiếng nói gì đó. Tự nhiên đó là sự thôi thúc của lương tâm.
Mình phải viết về chính trị.
Dạ vâng.
Không phải gọi là viết về chính trị đó, nhưng nói một cách thế này, mình chỉ viết một cách thành thật cái điều mình nghĩ ra thôi, và tự nhiên cái đó nó mang màu sắc chính trị và nó có tác dụng chính trị.
Có lần tôi đã viết một bài là tự bản chất những người lưu vong như mình đấy, thì tự bản chất là những kẻ bị ám ảnh về chính trị. Bởi vì ám ảnh chính trị cho nên mình mới bỏ nước ra đi. Vì ám ảnh về chính trị cho nên mình tiếp tục viết bằng tiếng Việt, nói bằng tiếng Việt, vẫn theo dõi tin tức ở Việt Nam, vẫn quan tâm đến mọi vấn đề Việt Nam. Cho nên ngay từ khởi đầu của những người lưu vong đã là một quyết định chính trị. Thì một lúc nào đó mình không viết về chính trị, đó là một sự cố gắng chứ không phải ngược lại.
Trong cái tình hình chính trị hiện nay, liệu có nên để cho văn học hoàn toàn quay lưng lại với chính trị, hay là liệu người cầm bút có nên có cái thái độ hoàn toàn quay lưng lại với chính trị? Cũng như trước đây cũng có nhiều nhạc sĩ, họ nói là tôi không làm chính trị, nhạc của tôi không nói về chính trị, tôi là nhạc sĩ của tình yêu.
Khi mà chị nói như vậy, mình cũng là một nhạc sĩ, mình sẽ nói như thế này. Khi mà một người nào đó bảo là nhạc của tôi không dính đến chính trị, nhạc tôi chỉ nói đến tình yêu, thì đó là một cái chọn lựa mang tính chính trị. Là vì cái người mà viết về cái tình yêu, nó còn có nhiều cái cách viết về tình yêu nữa, chứ không chỉ là một cách đâu. Nếu mà họ có những cái dụng đích viết về tình yêu để có thể xuất bản, bán ở trong nước, hay là để mà có thể khỏi bị kiểm duyệt, có thể gửi về nước và xin trình diễn được một cách dễ dàng và được nhiều người thu băng thu đĩa trong nước mà không bị kiểm duyệt, thì đó rõ ràng là có cái ý đồ chính trị rồi. Có nghĩa là thỏa hiệp với cái chế độ chính trị ở trong nước để mà có thể dễ làm ăn. Có nhiều cái lý do lắm, nhưng mà đó cũng là một trong những cái lý do mà nó mang tính chính trị.
Hoàng Ngọc Tuấn vừa nói ý rất hay. Cái chuyện đó mình có thể liên hệ đến tình hình giữa người Việt Nam ở hải ngoại và người Việt Nam ở trong nước. mình thấy rất rõ hiện bây giờ đấy. Tính trên tỷ lệ mà nói thì số lượng những người cầm bút mà quan tâm đến chính trị Việt Nam ở hải ngoại chắc chắn nhiều hơn ở trong nước.
Dạ vâng.
Cái lý do là hồi xưa chế độ cộng sản hô hào mọi người phải quan tâm đến chính trị, phải sử dụng ngoài bút như một vũ khí chính trị, hay là nói theo ông Hồ Chí Minh là nay ở trong thơ nên có thế, nhà thơ cũng phải biết xuân phong. Nhưng sau này đảng Cộng sản bây giờ gần như họ tảng lờ cái chuyện đó đi. Họ không nhắc nhở cái nhà văn nhà thơ quan tâm nhiều đất nước nữa. Họ đang nuôi dưỡng một thứ văn hóa vô cảm chừng nào thì càng tốt chừng đó. Bởi vậy cho nên bây giờ nếu chúng ta theo dõi sinh hoạt trong nước thì số lượng những người mà hờ hững với chính trị, số lượng những người mà chỉ lo kiếm tiền làm giàu nó nhiều vô cùng. Trong khi đó ở hải ngoại thì những người mà xa đất nước hoàn toàn không bị kiềm chế bất cứ một chế độ nào thì lại cảm thấy là hoang mang về tình hình đất nước và lên tiếng về tình hình đất nước càng lúc càng nhiều. Cho nên nói chuyện quan hệ giữa chính trị và văn học thì thật ra cái bọn mà lãnh đạo cầm đầu nhiều khi nó là rất khôn, rất lưu manh. Lúc thì khuyên là nên sáng tác có thép theo đường lối chủ trương, và lúc khác thì bảo thôi đừng quan tâm đến chuyện gì, cứ viết chuyện tình nho nhỏ để kiếm nhiều bút cho cái khá để sắm xe mua nhà. Thành ra cái gọi là chính trị nó rất đa dạng, thiên hình vạn trạng.
Mình nghĩ có hai loại chính trị, một loại chính trị tích cực, một loại chính trị thụ động. Có một cái thời thì người ta mới xúi dục nhà văn hãy viết về chính trị là để phục vụ cái đường lối chính trị của nhà cầm quyền. Và một thời khác khi mà nhà cầm quyền đang bị tấn công khắp nơi và đang nằm ở chỗ thảm hại, thì nhà cầm quyền lại mong người ta đừng nói chuyện chính trị nữa, cứ lo ngủ say đi, cứ lo ru nhau chuyện tình ái đi. Cái đó là một loại chính trị khác nữa.
Vâng.
Thưa các anh nói tới chuyện người Việt lưu vong viết về chính trị nhiều hơn, suy nghĩ về chính trị nhiều hơn, chắc chắn như vậy so với người Việt ở trong nước. Tôi có cái nhận xét như thế này đối với người Việt lưu vong ở những năm đầu. Sau năm 1975 thì hồi ký nở ra như nấm sau mưa, rồi đầm đìa nước mắt hoài hương, rồi thương nhớ Sài Gòn, thành phố mất tên, tiếc nuối Việt Nam Cộng Hòa, hay là những cái hồi ký tù cải tạo thực ra đều có liên quan đến chính trị dù gián tiếp đi nữa. Bây giờ 40 năm qua rồi thì người ta trở lại thăm quê hương cũng nhiều. Người mở mắt về chế độ cộng sản thì cũng lắm. Và chúng ta có cả một cái nền văn học hải ngoại. Rồi người cầm bút ở trong nước và ngoài nước có thể đọc nhau dễ dàng nhờ Internet. Trong khi đó thì cái chế độ cai trị vẫn ù lì, vẫn sơ cứng, vẫn quyết bám chặt lấy quyền hành, kể cả cái quyền sinh sát áp đặt lên chữ nghĩa. Thế nhưng mà xã hội thì thực sự có biến chuyển. Thời sự thì nóng bỏng dồn dập từng ngày. Thưa các anh, trong bối cảnh như vậy, người cầm bút đứng ở chỗ nào và người đọc chờ đợi gì ở họ?
Câu thứ nhất, người cầm bút đứng chỗ nào thì tôi nghĩ câu trả lời thế này, đứng bất cứ chỗ nào anh thích. Và người đọc chờ đợi điều gì thì nói chung người đọc cũng không cần phải chờ đợi nhiều lắm. Câu trả lời như vậy có vẻ hơi nghịch lý, nhưng mà theo tôi thì hồi nãy giờ chúng ta thảo luận, chúng ta đi đến một cái số kết luận chung. Thứ nhất là cái quan hệ giữa văn học và chính trị đã có từ xưa. Thứ hai, trong quan hệ đó thì nhà văn, nhà thơ bị kiềm chế, bị kiểm soát ngặt nghèo đã có cả mấy ngàn năm. Và bây giờ thì càng lúc quan hệ chính trị và văn học càng gắn bó sâu sắc, nó trở thành sự thôi thúc cho cả người Việt ở trong nước lẫn người Việt ở ngoài nước. Tuy nhiên theo tôi thì ở đây vẫn có ranh giới giữa tự do và độc tài. Giữa chế độ độc tài, khi người ta nghĩ là người ta cần văn học thì người ta ra lệnh cho nhà văn, nhà thơ phải viết thế này, phải viết như thế kia. Còn chúng ta sống ở một xã hội tự do như thế này và chúng ta cổ vũ cho tự do. Như vậy tôi nghĩ là viết hay không viết về chính trị là cái chuyện của mỗi người cầm bút, chứ hoàn toàn không có ai đủ thẩm quyền để ra lệnh cho người khác phải viết cả. Chúng ta sống trong một xã hội tự do, dân chủ cho nên có tính chất đa dạng của sự lựa chọn. Ví dụ, tôi thỉnh thoảng viết về chính trị, Hoàng Ngọc Tuấn thỉnh thoảng viết về chính trị. Nhưng mà giả dụ có một người bạn nào đó trong nhóm của chúng tôi không bao giờ viết về chính trị, thì chúng tôi hoàn toàn tôn trọng cái lựa chọn của họ thôi. Yeah. Có thể nói cách khác, đây là sự lựa chọn của cá nhân, chứ không có phải là mệnh lệnh của tập thể. Thì đó là sự khác nhau giữa một chế độ dân chủ và một cái xã hội độc tài.
Còn theo cái góc nhìn của cá nhân á, thì tôi có thể trả lời một cách khác nữa thế này. Vâng, bạn có quyền chọn lựa bất cứ cái cách viết nào của bạn với tư cách của một nhà văn. Tuy nhiên đối với tôi, khi mà tôi cầm bút lên để mà viết và tôi đặt vấn đề là có viết chuyện chính trị hay không chính trị thì nó giống y như chuyện thế này. Tôi chứng kiến một cái thảm cảnh và bây giờ tôi mới đặt vấn đề rằng là trước cái thảm cảnh này thì tôi nên viết về một chuyện khác, du dương hơn, hay là tôi nên viết một cái gì liên hệ đến cái thảm cảnh này. Tôi cho đó là một câu hỏi mang tính đạo đức và đó là chuyện đối với tôi thôi, chứ tôi không có khống chế cái chuyện đó lên bất cứ nhà văn nào khác. Theo tôi nghĩ cái việc chọn lựa viết thế này hay thế kia, chính trị hay không chính trị, đến một mức nào đó nó mang cái tính đạo đức ở trong đó. Anh Nguyễn Quốc có nghĩ gì không?
Dạ vâng, đó hoàn toàn là mệnh lệnh của đạo đức.
các anh nói tới chữ mệnh lệnh của đạo đức.
Đạo đức.
Tôi cũng nghĩ tới cái vấn đề này. Anh đứng trước cái ác mà anh im lặng thì im lặng là đồng lõa.
Vâng, thì tất cả những chuyện như vậy hoàn toàn đúng thôi. Mình nói là tham gia hay không tham gia chính trị, đó là mệnh lệnh của đạo đức. Thế nhưng có điều là đạo đức nó lại khác với nghệ thuật. Cho nên có nhiều khi người ta tuân theo mệnh lệnh của đạo đức thì lại đi trái với con đường nghệ thuật. Bởi vì trong lịch sử văn học hay nghệ thuật có nhiều chuyện ói oăm lắm. Ví dụ hồi đầu thế kỷ 20 ở Việt Nam, thì thứ nhất, hoàn cảnh bây giờ chúng ta bị Pháp đô hộ, thì những người làm cách mạng như là Phan Bụi Châu, như Phan Như Trinh, như Trần Quý Cáp, như Ngô Đức Kế, họ sáng tác nhiều vô cùng. Cái mục tiêu của họ cực kỳ tốt đẹp, cái sự dấn thân của họ cực kỳ tốt đẹp. Thế nhưng bây giờ nhìn lại thì trong văn học Việt Nam, những thập niên đầu tiên của thế kỷ 20 thì người ta lại không nhớ tên tuổi lớn lao như vậy. Mà người ta nhớ lại cái ông một trà, một rượu, một đàn bà, ba thứ lăng nhăng nó quấy ta. Người ta lại nhớ đến Tản Đà, vân vân. Là một người gần như là hoàn toàn né tránh chuyện chính trị. Cho nên mình bàn những chuyện như vậy, nó phức tạp vô cùng. Đó là lý do tại sao về quan hệ về văn học và chính trị, cứ mỗi lúc mà gặp tới thử thế khó khăn, người ta lại đặt ra vấn đề quan hệ giữa văn học và chính trị.
Mình cứ thêm một ý kiến này nữa, theo mình nghĩ rằng là nhà văn có thể chọn cái thiết nào cũng được hết á. Nhưng mà nếu một nhà văn có lương tâm và cảm thấy có sự xót xa đối với đồng bào và dân tộc của mình, thì bằng cách này hay cách khác, cái điều ấy nó sẽ được thể hiện qua cái tác phẩm của anh ta một cách rất là kín đáo hay là thế nào đó. Tại vì như mình đã nói từ đầu, dù có viết cách nào đi nữa thì văn tài của một người nó nằm ở cái chỗ là viết thế nào chứ không phải là viết cái gì. Cho nên anh ta có viết cái gì đi nữa thì là qua cái ngoài bút đó thế nào, cái phần rây rứt của anh ta nó cũng được thể hiện thôi. Và tôi nghĩ thôi, bây giờ nhà văn có thể viết bất cứ cách nào. Nhưng mà nếu mình có một cái lương tâm và một cái tấm lòng đối với đất nước và dân tộc thì tôi tin rằng cái tác phẩm ấy nó vẫn thể hiện được.
Hồi nãy tôi có hỏi người cầm bút đứng ở chỗ nào và người đọc chờ đợi gì ở họ. Anh Quốc nói là cũng không nên chờ đợi ở họ nhiều lắm. Dĩ nhiên là người cầm bút muốn viết gì thì viết. Nhưng mà người đọc đón nhận có nhiệt tình, có háo hức hay không? Các anh thì cũng thấy rồi.
Đúng rồi. Người đọc cũng có rất nhiều loại người đọc khác nhau. Có những người đọc họ chờ đợi cái này và người đọc chờ đợi cái khác. Chứ mình không thể biết được người đọc chờ đợi cái gì. Cho nên mỗi người đọc họ chờ đợi cái thức ăn mà họ cần thiết cho tinh thần của họ hay là suy nghĩ của họ. Cho nên nhà văn cứ việc viết đi. Và mỗi nhà văn có một cái độc giả của riêng mình chứ mình không thể nào biết được.
Tôi nói cái này trong cái phạm vi thu hẹp thôi. Các anh cũng thấy rồi qua cái kinh nghiệm cá nhân của các anh. Những gì mà các anh viết có tính thời sự, chính trị thì được hồi âm nhiều hơn. Sách được bán chạy hơn, người ta đọc nhiều hơn. Đúng không ạ?
Mình nghĩ cái điều đó là điều tất nhiên, là vì khi mà người ta đang chịu đựng một sự đau khổ mà có người nói dùm cho sự đau khổ đó thì người ta được lời như cởi tấm lòng thôi. Cái việc ấy là một cái phản ứng rất là tự nhiên vậy.
Dạ vâng. Nó là cái trường hợp như anh Quốc hồi nãy có nói, người Việt mình tự vì cái bối cảnh lịch sử, cái xã hội, cái diễn biến của thời cuộc là cộng đồng mình là một cái cộng đồng tị nạn lưu vong, cho nên là cái mức độ quan tâm tới chính trị nhiều hơn, phải không ạ?
Dạ vâng ạ.
Câu hỏi này hơi có tính cách nhạy cảm một chút. Thưa các anh, riêng với cộng đồng người Việt ở hải ngoại thì văn học anh nghĩ là có bị chính trị chi phối hay không? Người cầm bút có bị một cái quyền lực nào áp đặt ý thức hệ, tư tưởng hay một đường lối nào đó lên họ hay không?
Từ kinh nghiệm cá nhân của tôi, câu trả lời là không. Tuyệt đối tôi không bị bất cứ ảnh hưởng hay là tác động của bất cứ một thế lực nào ở hải ngoại cả. Tuyệt đối không.
Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với anh Quốc. Tôi cảm biết và cảm thấy tôi hoàn toàn tự do viết và chọn lựa cái điều mình viết. Tôi không có bị một áp lực nào hết.
Có lẽ cái điều đó nó chỉ xảy ra đối với báo chí phải không
ạ? Vâng, có lẽ nó xảy ra có hai trường hợp thế này chị ạ. Tôi hiểu lý do tại sao chị đặt ra câu hỏi đó. Về phương diện báo chí đấy, thì nhiều khi một số tài báo lỡ viết một cái chuyện gì đó, ví dụ cho như mô tả một người nào đó đi du lịch về Việt Nam, khen ngợi Việt Nam, thì có thể bị cộng đồng lên án, cộng đồng phê phán, thậm chí như ở bên Mỹ, ở California, thì có thể có một số người lên biểu tình trước tòa soạn nữa. Thì cái hiện tượng như vậy có chị ạ. Tuy nhiên có điều này thì ảnh hưởng chủ yếu đối với quan hệ về dư luận và những tờ báo họ sống bằng cái dư luận, bằng cộng đồng. Đó là ảnh hưởng trên báo. Chứ còn đối với viết văn đi, thì cái may mắn nhất của bọn tôi, hay cái may mắn nhất của tất cả các nhà văn, nhà thơ ở hải ngoại đó, là không có người nào có thể sống được bằng tiền nguồn bút. Mỗi người đều sống bằng một nghề gì khác và viết lách bằng cái cảm hứng, bằng cái nhiệt tình, bằng cái sự say mê của mình. Bởi vậy cho nên hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng, áp lực của dư luận.
Anh Tuấn có muốn nói gì không?
Không chị ạ. Mình thấy anh Quốc nói hoàn toàn đầy đủ.
Dạ, thay mặt thính giả của SBS Radio xin cảm ơn các anh về cuộc nói chuyện vừa qua.
Vâng. Xin cảm ơn chị Phương Hoàng.
Cảm ơn chị.